Đức Phật nói nó rõ ràng, nó giống như mình gọi là 100% vậy, nhưng mà không ai cái nổi sao, vô không được, cứ bước được ba bước rồi lui, ba bước rồi lui. Cho nên cái con đường của mình nó còn dài, con đường tu mình nó còn dài vậy đó. Mình khẳng định được là con đường tu mình còn dài là tại chính mình chứ không phải là tại pháp. Còn nếu người nào mà thầy tin rằng người nào mà đúng như lời Phật nói, đẩy suốt 7 năm trời đi, thì thầy tới nghĩa là cái bằng lại gọi là A-la-hán này. Đúng 7 năm trời, đừng rời chánh niệm, niệm luôn luôn ở trong pháp. Bởi vậy người ta nói ngày xưa Đức Phật á, đi khất thực, thọ bát, ăn cơm, rửa chén, rửa chân, ngủ nghỉ, không rời chánh niệm, tức là Đức Phật ở trong thiền. Cho nên tứ quan nghi, bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi, Đức Phật ở trong thiền. Còn bây giờ mình á, mình thường thường mình bị khổ đau, mình bị chuyện này chuyện kia là tại sao vậy? Mình rời chánh niệm, do vậy mình bị khổ đau. Thì chỗ này phải tóm lại để cho các Phật tử có thể là hiểu rõ cái phần trình bày bữa hôm nay, tức là trong hai cái phần giữa giới và định này á, nó có một sự liên hệ mật thiết. Mình muốn có một cuộc sống mình gọi là hoàn chỉnh tốt đẹp á, mình phải tâm mình thọ giới, và khi mình thọ giới mình giữ giới không phải ai bắt buộc mình, mà chính mình giữ giới để như vậy, để cho con người mình được thiện đó, để cho con người mình được an toàn, để cho con người mình đừng làm ác. Và con người mình không làm ác, con người mình suy nghĩ về điều thiện và sống trong điều thiện á, thì lúc đó mình mới có thời gian để mình nỗ lực tinh tấn phát huy, bỏ những cái gì ác, từ lời nói ác, từ hành động ác mình bỏ hết, mình bắt đầu mình mới bước vào con đường tinh tấn, rồi mình suy nghĩ điều thiện, luôn luôn không rời điều thiện và các vị ở trong chánh niệm, và từ chánh niệm này đưa các vị đến chánh định. Như vậy là chúng ta đi vào đúng cái đạo lộ mà gọi là đạo đế. Thầy nói cái pháp này nó thường quá, thì ra hôm nay trình bày các Phật tử nghe vậy nó thường quá. Mình đôi khi nhiều khi nghe cái pháp thấp quá, không đáng để nói. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nếu không hiểu được, hay là các vị không có chịu khó suy nghĩ, thì các vị nghĩ rằng cái pháp nào cao hơn cái pháp này? Cái pháp mà Đức Phật nói là chỉ có 7 năm thành A-la-hán mà có cái pháp nào có thể nói nhanh hơn không? Nhanh hơn là 7 năm thành A-la-hán không? Thầy nghĩ là không có. Nhưng mà chính vì cái chỗ là mình, cái phần dụng công của mình á, cái phần nữa là tu thiền của mình á, do mà chưa có chính đáng, cho nên chính cái người bây giờ khi tu thiền nhiều thì họ rơi vào định, nó rơi vào tà định. Cho nên mình cũng thấy là có pháp, có nội công, có ngồi, có này kia, có nói vậy. Nhưng mà các vị phải lưu ý rằng chính cái chỗ mà thiếu chánh niệm á, nó rơi vào tà định. Bởi vì tà niệm nó đưa đến tà định. Tà niệm là cái ý niệm mình á, tức là cái niệm của mình lẽ ra phải niệm những cái niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm thiện, niệm thiên, niệm giới, rồi tới niệm tứ, niệm thứ mình không niệm. Mình chỉ niệm tới cái việc là nghĩa là phải tạo thành một tổ chức, thấy không? Rồi phải dạy cho người ta tu, tu sao mà để thấy được, nghĩa là cái bằng hào quang, tu sao mà phải nói tới những cảnh giới mà người ta hoàn toàn không có cảm nhận được. Cái cảm giới siêu nhiên mức độ mà mơ mơ màng màng vậy đó, thì ngay lúc đó người ta rơi vào tà định. Cho nên hỏi tại sao mà thiền là cái meditation, tức là cái mà cái bằng quan trọng nhất Phật giáo người ta tu, ta sợ điên. Thiền làm sao mà điên được? Thiền là định, mà định là ổn định, mà ổn định thì phát tệ làm sao điên được. Nhưng mà chính vì cái chỗ nữa là mình không có chánh niệm, cho nên do đó cái thiền của mình gọi là không có vững đó. Thiền của mình không có vững, mà khi không có vững đó là nó sẽ đảo, nó sẽ nghiêng, nó sẽ lệch, cho nên nó rơi vào con đường tà định. Thì bây giờ chúng ta có thể gần như là mình tạm cái tóm kết ở chỗ này. Nếu mà mình thấy định và niệm là hai cái cần thiết cho mỗi Phật tử, thì khi nào các Phật tử không có dịp đi chùa ở nhà, thì thầy có một cái đề nghị nhỏ là mỗi một người chúng ta nên dành một cái thời giờ nào đó để cho mình, để chọn cho mình đó, để chọn cho mình. Tức là phần đông bây giờ mình á, mình thấy mình nhiều khi mình nghe nói tới giảng, hoặc mình nghe các vị tu, hoặc mình nghe cái tu mình nói rằng tu sao mình không hiểu. Bây giờ các vị bỏ hết, không cần suy nghĩ điều đó. Chỉ làm sao mà trong một ngày, ít nhất là các vị phải dành được 1 giờ hoặc 2 giờ cho chính mình. Và trong 1-2 giờ chính mình nó các vị tập trung cho phần chánh niệm, tức là đừng có để cái tâm mình nó loạn, nó suy nghĩ, nó bởi khởi bởi các cái pháp, tức là nó đừng làm cho tâm mình nó tham, nó sân, nó si. Giống như thiền sư họ dạy sao, họ dạy các Phật tử nằm rồi sáng nó bắt đầu nghĩa là để lên mùng và treo cái chữ cười. Làm sao mà suốt 1 ngày chỉ cần suy nghĩ một chữ cười đó thôi, thấy ai mình cũng mỉm cười, cũng quan hỷ, người ta nói gì mình cũng cười, cười nhẹ nhàng vậy thôi. Mà ta nói là 1 ngày, 1 tuần lễ mình chỉ tập 1 ngày, 1 ngày mình thấy ai cũng là dễ thương, ai cũng tốt hết, mình cười một cách quan hỷ vậy á. Chỉ cần làm 1 ngày làm chủ được mình vậy rồi, các vị thấy rằng mình thử làm chủ 1 ngày của mình thấy mình sung sướng. Còn phần đông là bao giờ mình toàn là bị người ta lôi cuốn thôi à. Cho nên người ta chỉ cần khen một câu á, mình cũng nở mũi, người ta nói một câu mình cũng bí thị. Tức là mình bị bởi các cái quyển ảnh, tức là mình gọi là sắc thọ tưởng hành thức tấn công mình lia lịa thôi. Mà cái người mà gọi là chánh niệm, tức là người biết thu thúc lục căn, tức là làm cho cái sáu căn mình nó thu trở lại, hay nói nữa là trong cái sáu pháp này mình phải thu lại giống con rùa nấc vậy. Đức Phật có một con rùa nấc nó đang đi kiếm ăn vậy, nó gặp một cái thoái, thì các vị biết con rùa nấc làm sao? Con rùa nấc là con rùa bự đó, nó vừa thấy một cái thoái là bắt đầu nó cái đầu nó thụt vô, bốn cái giò nó thu vô, cái đuôi nó thu vô, thì bây giờ con cái thoái nó chụp con rùa, nó lật tới lật lui, nó cạp tới cạp lui, nó chạy nước miếng, nó cạp hoài mà nó cạp con rùa không được. Con rùa nó nằm giống như chết vậy, nó nằm từ sáng tới chiều, con chó nó cứ ngồi đợi, nó đợi nó chạy nước miếng, nó đợi hoài mà nó cạp không được con rùa, cuối cùng nó buồn nó bỏ đi. Thì khi nó đi thì con rùa nó nằm nó nghe nó toàn bộ không còn một cái điểm nào hết, nó mới nhẹ nhàng nó bò xuống dưới nước. Trong kinh Nikaya thì Phật ví dụ vậy, tức là năm căn sáu căn của mình á tiếp xúc với lại sáu tầng. Mà bây giờ nếu mà mình muốn để giữ cho được thanh tịnh, giữ tốt đẹp á, rơi vào con đường mình gọi là chánh niệm á, thì bắt buộc á một lúc nào đó các Phật tử phải thu lại hết. Khi mình thu lại hết rồi, nó giống như con rùa mình thu lại hết á, thì các ác pháp gọi là ác ma hay là con chó khoái nó không có lật mình được. Mà nếu mà nó có bắt mình được đi nữa, tức là mình ở trong pháp này mình bị nó lật qua lật lại, nó gặm tới gặm lui, nó cũng chảy nước miếng thôi, nó không có bắt mình được, nó không làm cho mình sẽ khổ đau. Còn mình chỉ cần ló ra một tia, tức là một phần đó là nó sẽ nắm liền. Mà khi nó nắm rồi là không bao giờ mình có thể thuộc lại được nữa đâu. Tức là mình chỉ cần khởi một ý mình chạy ra rồi đó, là không bao giờ cưỡng lại được hết. Cũng giống như thầy nói rằng cho một chị khe ma túy vậy, chỉ cần nếm thử một chút mà chỉ cần bắt đầu ghiền rồi đó ha, thì người ta chết luôn, người ta cũng không bỏ được nó. Nó khó khăn vậy đó. Rồi cái cũng trong hình ảnh đó, Đức Phật thí dụ là giống như mà người ta bắt con khỉ vậy đó. Ở Ấn Độ người ta bắt con khỉ mà bây giờ người ta mới bỏ một cái món cái chất dính đó, mình gọi là chất keo á, trong đó là bỏ giữa đồ ăn. Cho nên bây giờ con khỉ nó mới bò xuống, nó ngồi, nó dòm chỉ chỏ cười rồi bây giờ cái nó cũng khôn, nó bắt đầu nó lấy tay nó rồi thử trước, thò tay dính tay, thò tay này dính tay kia, rồi bắt đầu lấy hai chân cái tạp nữa dính luôn, mình lấy cái mỏ cạp ra dính luôn cái mỏ, tức là dính luôn cả nữa là miệng, tức là tay chân miệng thì dính luôn cùng vậy. Giờ người ta chỉ đang nắm nó bỏ vào trong giỏ rồi xong ngay. Thầy nói ở đây cũng vậy, các Phật tử mà họ bài chắc bắt chuột, họ nói ở đây cũng vậy, chuột mừng chuột gì đấy, chuột lắc ở đây nó nhiều lắm. Họ nói có một cái chất keo Thái Lan, bỏ đó rồi tới sáng hôm sau rồi chuột ra nó ra, bắt đầu cái đầu nó thò mỏ, nó dính cái mỏ, lấy hai giò đạp dính luôn chân đuôi rồi dính luôn cả cục vậy. Mà có cái là con chuột sẽ chết cũng giống vậy. Tức là nếu mà mình để cho nghĩa là cái bằng mắt tay mũi lưỡi thân thủ ý của mình mà phóng ra ngoài dính vào tất cả các dục lạc của thế gian rồi đó, thì dính cái này mình rờ cái này dính cái kia. Cho nên các vị cứ tin rằng mình làm ăn hay mình dướng cái này là mình dướng cái kia, dướng cái nọ, mà không bao giờ mình có thể từ bỏ được cái chân. Chính lúc đó là mình tự mình hại mình. Thì cái phần tu cũng vậy, khi mà chúng ta nghĩa là tóm lại, tức là chúng ta tổng kết lại được cái phần bát chánh đạo của Đức Phật dạy đó, thầy nghĩ là nó pháp này nó đơn thuần lắm. Nhưng mà cái việc được các vị suy nghĩ là những cái gì của thầy nói, thầy cũng có những cái suy nghĩ cho các Phật tử vậy đó. Tức là đôi khi cũng có những cái ước mộng là tu sao mà cho nó mau thành. Nhưng mà thầy nghĩ thành gì bây giờ, trong khi con đường này mình không đi qua, tức là con đường nữa là giữa giới định và tuệ, mà mình chỉ cần thiếu một phần á thì mình không có thể tiến bộ được, không thể thành tựu được. Cho nên có việc rồi các Phật tử có thể gặp một vài vị thầy, họ sẽ dạy các Phật tử nhiều pháp môn hay. Nhưng mà riêng thầy đó, thầy nghĩ rằng thầy xin giới thiệu cũng như gửi đến các Phật tử một cái lời khuyên rằng mình làm ăn mỗi người, thầy biết ở đây ai cũng có một cái shop, còn cái nghề rất là cực khổ, có thể là chạy từ sáng tới chiều mệt mỏi lắm. Nhưng mà các vị nên dành một chút thời gian đó, ít nhất là 1 giờ 2 giờ, tức là để sống cho chính mình, sống cho chính mình nha, chứ không phải là sống phải cho người này người kia nữa. Tức là phải hiểu được chính mình, phải nghe hơi thở của mình, và đồng thời phải nghe chánh niệm của mình nó đang nghĩ gì, để rồi kéo trở lại trong con đường chánh niệm, để các vị tận hưởng được cái vị lạc mà ta gọi là cái pháp hỷ thực. Và trong đó khi mà mình đi cao, mình có thể tận hưởng được cái thiền diệt thực rất là an lạc, rất là lợi ích. Thì như vậy đó, mình mới nghĩ rằng cái lời Phật dạy nó có cái công phu cho mình. Thầy tin rằng các vị cứ thử đi rồi các vị thấy có cái giá trị của nó. Nhưng mà không biết là có ai muốn thành A-la-hán không, tức là ai có ai muốn phải năm thành không thì cứ việc tu như mà vừa rồi có pháp thầy nói. Còn nếu mà ai nghĩ rằng mình không có khả năng làm A-la-hán thì có lẽ mình cũng phải nên đi lại từ đầu. Đi lại từ đầu tức là cái phần giữa chánh niệm của mình luôn luôn gìn giữ trong chánh niệm để có đạt được chánh định. Và khi mà mình giữ được vậy là tuệ mình, phát mình. Nhiều Phật tử gặp thầy tâm sự hỏi về cái việc tu nhiều lắm. Thầy nghe các Phật tử mà khi mà tâm sự hỏi về việc tu, đôi lúc thầy cũng thấy có một cái điều buồn là có những vị thầy cũng chưa có thể tu được đến một mức đỉnh cao để giải đáp được cái mong ước của Phật tử. Thật sự là vậy. Nhưng mà cái cuộc sống này cũng giống như là bây giờ mình, bao giờ mình ở trong cuộc mình mới thấy mình cứ tu đi, cứ tu rồi mới biết cái con đường tu ra làm sao. Chứ bây giờ chỉ nói với lại trình bày ngôn ngữ cũng giống như là các Phật tử muốn nghe kinh, rồi muốn nghe những cái điều gì mình gọi là cái bằng cái giáo lý nó thầm thâm vi diệu, nó hay. Nhưng mà có những vị thầy cũng đáp ứng được cái thầy gọi là cái đề tài tâm lý á, nói làm cho người ta thỏa mãn, nói làm cho người ta vui, nói làm cho người ta khỏe, nhưng mà thiệt ra đó không phải là pháp để mình có thể tu chứng được. Đương nhiên là vậy thôi. Giáo lý cũng không có nghĩa là cái giáo lý mình nói ra người ta có thể tu chứng được hết, nhưng mà phần mà thầy muốn nói là cái phần bát chánh đạo này á, là tám con đường chân chánh: từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các Phật tử phải tin tưởng rằng nếu người nào đi đúng đạo lộ này, người đó chắc chắn thành tựu, chắc chắn thành đạo. Và ngoại trừ cái đạo đế này ra thì người ta không thể tìm một cái pháp tu nào từ thiền, từ tịnh hay là từ giữ giới mà có thể vượt ra được nó. Các Phật tử sẽ tin tưởng nha. Bởi vì trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật nói, cái phần kết luận cuối cùng là gì? Là bát chánh đạo. Và trong phần tứ đế Đức Phật nói xong rồi, cái phần kết luận của phần tứ đế là gì? Đạo đế. Và đạo đế tức là toàn bộ của cuộc sống bát chánh đạo. Mà người nào mà có cuộc sống mà gọi là bát chánh đạo á, thì người đó đã sống hoàn toàn trong chánh pháp. Thì hôm nay đó thầy nghĩ rằng chỉ trình bày một chút đỉnh đó thôi. Rồi các Phật tử có lẽ là nên có thời gian dụng công, gọi là suy gẫm, dụng công suy gẫm. Bởi vì nếu mà mình chỉ suy nghĩ là những cái thời pháp hoặc là những cái bài giảng mà nói nhằm thỏa mãn được một cái gì đó, mình gọi là tính hiếu kỳ của mình, thỏa mãn được cái tình cảm của mình và thỏa mãn cái gọi là cái người đời, gọi là cái lỗ nhĩ của mình, tức là lỗ tai của mình, thì điều đó các vị có thể tìm được nhiều nơi. Nhưng mà cái phần quan trọng, tức là thầy muốn nói là cái phần thao thức đó, mình cứ thao thức lại, mình cứ suy nghĩ lại như cái phần thầy vừa trình bày. Chính cái cuộc sống của mình hôm nay bị khổ đau là vì mình luôn luôn cái đầu óc của mình và cái tư duy của mình nó không đi vào con đường chân chính. Thầy tin tưởng là các Phật tử giờ thử về suy nghĩ coi, trong một ngày từ sáng tới chiều các Phật tử suy nghĩ bao nhiêu điều mà thuộc về thiện pháp và bao nhiêu điều mà thuộc về bất thiện pháp đó, suy nghĩ bao nhiêu điều về lợi mình, lợi người và lợi cả tất cả chúng sanh. Khiến tất cả mình tính từ cái đầu của mình vừa bắt đầu mở mắt dậy là bắt đầu mình tính toàn là cái chuyện là ăn mặc ở bệnh suốt cả ngày nó đã hết rồi. Còn nói chuyện mà những người có gia đình, có chuyện mà cha mẹ chồng con mà bị phức tạp nữa hả, là coi như cả một lùi được, nó rối còn hơn cái một phóng nữa. Cho nên khi mà mình gặp các thầy mà mình gặp chùa, mình đúng con tu sao mà con thoát khổ, trong khi mình đi là mình mang theo cả một khối cả rối lùi vậy đó, thì làm sao được, làm sao có thể thoát khổ được. Thầy nói ngay cả một ông thầy mà gọi là ông ở trong chùa đó ha, mà ông không có trong chánh niệm, ông mang theo một cái rối lùi như các Phật tử hả, ông tu không phải là một ngày một tháng, ông tu 100 đời ông cũng không thể thấy được đạo. Cái đó là một cái mà mình tin chắc là như vậy. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái Đức Phật nói ra thì Đức Phật không bao giờ, Đức Phật nó thuốc đắng thì đã tập, có nghĩa là cái thuốc mà của Như Lai cho đó có những pháp sâu lắng nhưng mà người ta phải thực hiện. Cái đạo của Như Lai đó là phải có trí để mình nhận thức, để mà tu tập, chứ không phải chỉ có niềm tin không. Thì bây giờ mình vào chùa hay là mình nghe kinh thì tất cả những cái đó nó chiêu trở, tức là làm cho mình nhẹ bớt, cũng như những cái gì đó an ủi, làm cho mình hiểu được vấn đề. Rồi bây giờ các Phật tử nên cố gắng để mà dụng công. Và khi dụng công thầy tin rằng chỉ có hai vấn đề mà thầy vừa trình bày cuối đó. Các Phật tử cố gắng suy nghĩ rằng nên làm thế nào dành cho đời sống của mình ở trong chánh niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiện, niệm Thiên và tứ niệm xứ. Nếu người nào thường ở trong chánh niệm, tức là suy nghĩ về điều thiện, suy nghĩ về thiên giới, suy nghĩ về nghĩa là Phật, suy nghĩ về Pháp, suy nghĩ về Tăng và suy nghĩ về tứ niệm xứ, tức là thân, thọ, tâm, pháp, thì người đó sẽ đạt được chánh định. Và lúc đó các Phật tử rằng ở trong cuộc đời này mình sẽ rất là bình tĩnh, ổn định. Cho nên bây giờ đó, cái xã hội hôm nay đó, các Phật tử thấy nhiều người giàu lắm.